vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Thoát khỏi cuộc chiến Việt Nam vào năm 17 tuổi, anh Quách Nguyên, tên tiếng Anh là Quay Nguyên Quách, bỏ lại tất cả sau lưng, lên thuyền vượt biển đến Mỹ tị nạn. Tại Mỹ, anh Quách Nguyên ngày đi học, đêm đi làm, bắt đầu xây dựng gia đình và lập nghiệp. Học ngành kỹ sư cơ khí, tốt nghiệp ra trường, anh Nguyên làm việc cho các hãng máy bay. Sau đó, anh tiếp tục học thêm ngành vật lý và làm việc cho các bệnh viện. Là thầu chính cho hãng Cisco System, với nhiệm vụ chính là phát triển hệ thống Cisco vòng quanh thế giới. Anh Quách Nguyên đã có cơ hội đến Úc làm việc và đặt chân đến thành phố đầu tiên của Úc là Melbourne. Thế nhưng, trong một lần đến chơi vùng lãnh thổ phía Bắc, Northern Territory, anh Quách Nguyên và vợ đã bị những vườn cây ăn trái ở đây cuốn hút đến mức hai vợ chồng đã quyết định mua nông trại ở đây. Thời gian đầu, hai vợ chồng anh di chuyển giữa Mỹ và Úc. Cho đến năm 2015, thì anh Quách Nguyên chuyển đến vùng Northern Territory ở hẳn cho đến nay. Anh Nguyên đã thành lập công ty Darwin Sun Industries vào năm 2003, chuyên sản xuất trái cây nhiệt đới. Sau đó, vào năm 2016, anh tiếp tục mua Pine Creek Mango Plantation. Được xem là một trong những nhà sản xuất trái cây nhiệt đới hàng đầu ở Northern Territory và là công ty hàng đầu về phần mềm nông nghiệp. Công ty của anh Quách Nguyên trồng 40.000 cây trên 7 địa điểm, với kế hoạch mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và châu Á. Anh Quách Nguyên cũng là doanh nghiệp người Việt duy nhất được chọn vào vòng chung kết giải thưởng Ethnic Business Awards năm nay, một trong những giải thưởng kinh doanh lâu đời nhất của Úc. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với anh Quách Nguyên và cuộc hành trình từ Việt Nam đến Mỹ, rồi sau đó chọn Úc là ngôi nhà thứ hai của mình. Xin chào anh Quách Nguyên. Anh Nguyên có còn nhớ cái hành trình đến Mỹ tị nạn của mình sau cái cuộc chiến Việt Nam hay không ạ?
Nhớ rõ lắm. Đấy, lúc đó 17 tuổi rồi, 16 tuổi rồi. Thành ra đi từ... Rạch Giá đi chui đi qua Mã Lai, rồi Mã Lai mới đi định cư, mà lúc đi một mình thôi.
Dạ, yeah. Cái hành trình đó nó có gặp nhiều vất vả hay sóng gió gì không anh?
Lúc đó còn trẻ quá đâu biết sợ gì đâu, nhưng mà hành trình thì nó rất là ra tới cửa biển là bị cướp rồi.
Yeah.
Rồi cũng ra biển khơi gặp đi chiếc xịp.
Dạ. Yeah.
Chỉ có 25 người thôi, 25 người chiếc xịp cũng có 25... xít à, nhỏ xíu à, chiếc xịp tới xe đi tiếp tàu mà để cạo hến,
thì
rất là nhỏ, thì ra cái bãi biển khơi cái sóng nó là gấp chừng 20 lần chiếc xịp thôi, và đem theo trong 25 người mà có 20 lít nước à, thành ra tôi thấy chắc chết quá, nhưng mà đều, mà không có sợ, mấy người lớn tôi sợ, thì mình còn trẻ đâu có sợ, thì đi qua tới Thái Lan, rồi Thái Lan đi mua dầu đi qua mấy Mã Lai,
xong rồi từ Mã Lai đến Mỹ à?
Từ Mã Lai mới xin nộp đơn đi qua Mỹ, nhưng mà điều lúc đó đi xin gặp thái đoàn nước nào nó muốn nhận hết, thành ra hơi kẹt, thành ra việc ở lại lâu. Đến sau này mới đi được qua Mỹ, thấy thành ra ở gần một năm ở trong trại, là tại vì phái đoàn Mỹ nó tại sao mà nước khác nhận mà mình đi tị nạn mà còn bị còn muốn đi nước Mỹ.
Dạ, tại sao anh lại muốn đi nước Mỹ
à? tại vì mình hồi nhỏ mình đi coi báo chí này kia đó.
Dạ.
Thì thấy nước Mỹ sao thấy nó ông nội tôi nói đi nước Mỹ đi, tại vì có đi mọi người phải đi nước Mỹ là tại vì một quốc gia khi người đánh giặc mà chết rồi cũng tìm xác đem về.
Dạ.
Nó trung thành với người dân đó.
Dạ.
Ra tôi nghe lời ông nội tôi đi.
Lúc đó trong những cái phái đoàn nước mà nhận người tị nạn thì có nước Úc không ạ?
Có nước Úc, nhưng mà lúc đó nước Úc không có nhận.
Dạ.
Nếu Úc lúc đó không có nhận, lúc đó thì có Pháp với mấy đứa kia sẽ nhận, nhưng mà đều cố tình muốn đi qua Mỹ.
Vậy thì anh Quách Nguyên đã trải qua những cái ngày đầu xây dựng cuộc sống ở Mỹ như thế nào ạ?
Khi đến Mỹ đó thì mình có hai cơ hội. Tại vì mình mới 17 tuổi thôi. Thì cơ hội một thì đi vô trường trung học học tiếp. Hai thì vô trường college đi học và đi làm. Thành ra qua đến có 7 ngày đi làm. Tối thì đi làm khách sạn trải giường. Ban ngày thì đi vô community college đi học. Rồi bắt đầu cuộc đời từ đó thôi.
Sau đó thì anh lựa chọn theo cái nghề nghiệp nào?
Lúc đó thì mình chỉ tìm cách để kiếm tiền thôi. Thành ra đi học về kỹ sư cơ khí. Thì khi ra trường thì làm về không gian. Làm đồ về cho mảng máy bay này kia vậy đó. Rồi thấy làm cũng không đủ. Rồi khi lập gia đình rồi thấy làm không đủ tiền. Thôi học nữa. Đi lại mới đổi qua thêm về vật lý. Thành ra làm về đồ nhà thương. Thì làm coi về sáng chế về máy hệ thống ultrasound á. Thì thời 86, 87 là làm đến 96. Thành ra là rồi thời gian tại vì trong cái gia đình mình có một máu là làm ăn rồi. Ông bà, cha mẹ gì là người buôn bán không. Rồi thấy tại sao không nghĩ ra làm ăn thêm. Mới bắt đầu ra làm ăn thêm. Vừa làm hãng vừa làm ăn.
Nhưng mà cái thời gian đầu là có vẻ như là làm việc với máy móc rất là nhiều đúng không ạ?
Đúng rồi, thì lúc đầu thì tôi làm về kỹ sư cho hãng làm đồ về điện cho nhà máy bay này kia đó. Rồi sau đó thì tôi chở qua làm về đồ nhà thương, coi máy, coi bệnh ultrasound này kia đó. Thì tôi là người chief engineer coi vấn đề, coi vấn đề mà chế ra cái hệ thống coi bệnh đó. Rồi
vậy
rồi
thì
nói sao mình làm đồ cho người ta mà cũng làm cho mình.
Tức là cái sự nghiệp kinh doanh bắt đầu từ đó đúng không anh?
Bắt đầu từ đó.
Vậy anh Nguyên đến Úc lần đầu khi nào vậy ạ?
Thật ra đó thì tôi lúc đó là thời đó tôi đi, tôi là người đứng ra để chủ nhiệm về thầu chánh cho hãng Cisco System á. Đang develop cái Cisco Network Academy cho rộng quanh thế giới đó. Cũng trong ngoài nước đó. Thì trong chương trình kế hoạch thời gian đó tôi đi qua Úc theo chương trình huấn luyện cho mấy cái Academy ở tại Úc nè. Thì khi mà gặp được mấy ông headmaster mấy cái trường đó, tại sao mày không bán những thứ khác cho tao nữa. Thành ra đi qua đây năm 99. Rồi bắt đầu tới cô bắt đầu bán những cái phần mềm đó về giáo dục, chương trình giáo dục qua đây. Mà lúc đó vẫn còn làm hãng đó.
Lúc đó khi mà anh đến Úc thì là anh đã đến những cái thành phố nào của Úc à?
Khi đến Úc đầu tiên đó thì đến Melbourne. Tới Melbourne là lúc đó tôi bán software cho khoảng 30-40 trường TAFE của Victoria rồi bên South Australia. Rồi thời gian đó làm được có mớ tiền nhưng mà không có đem về Mỹ được tại vì đem về không thấy nữa. Rồi mới giữ lại đây.
Rồi vậy thì cơ duyên nào dẫn dắt anh Nguyên đến với Northern Territory ạ?
Tại vì lúc đó đi chơi thôi. Đi chơi qua đến Northern Territory đi chơi thôi. Thì khi mà bước vô tới cái mấy người quen đó nói là có cái vườn xoài trái cây đủ thứ người Á Đông chân á. Thì đến đó coi để mua. Có mua được không? Thì bà xã thích trái cây dữ lắm, thích dừa cây ăn trái lắm, cho nên đi mua rồi ai coi. Nhưng mà đi khi mà chạy xe vô vườn, chạy ra trước ra làm sao cái, ở đây tôi mua rồi.
Lúc đầu là vợ muốn mua mà sau thì mới
và lúc đó người ta bán cái vườn có 300 ngàn, không ai mua hết trơn, mình lại tới bị người ta dụ bán 500 ngàn. Nhưng mà được cái cơ duyên mình đến vậy thôi.
Là chỉ vì bởi vì mình mê cái vườn đó quá, mê cái nông trại đó quá hả anh?
Mê nông trại quá, rồi bắt đầu để cho người ta coi, mỗi năm đưa đến vài lần vậy đó. Nhưng mà điều gia đình cũng nguồn gốc ngày xưa thì cũng có bên ngoại này cũng vườn tược, bên ngoại bên vợ cũng vậy. Thành ra mình bước vô mình thích liền rồi. Thành ra thời gian sau rồi... con lớn hết rồi thì bắt đầu nó coi sự nghiệp từ từ thì đi qua đi thường thường hơn.
Nhưng mà trước đó thì chắc là anh Nguyên chưa có bao giờ nghĩ là mình sẽ mua một cái nông trại nào đó ở Úc không mà
không có tính gì trơn đó. Rồi bắt đầu khi mà ở nhà cái IT nó bắt đầu xuống chút xíu đó. Giáo dục rồi bắt đầu tại vì chính phủ nó thích mua đồ, lấy đồ free nhiều hơn để mua. Thành ra mấy người nhân viên là nó bắt đầu nghiêng về nông nghiêng về bên nông nghiệp. Thành ra mục đích chính là qua đây để research, viết về software cho nông nghiệp. Chứ không phải là qua để làm vườn. Mà khi qua nó cần tìm cái SME, cái subject matter thì tìm không ra. Thành ra rốt cuộc rồi cái tôi tự học luôn. Rồi bắt đầu làm từ từ rồi khi mà viết xong cái phần, mà tại vì một khi một người nông dân ngày xưa thì khác nông dân bây giờ đó, là phải có fresh care, phải có half certified, phải có tất cả những cái tài liệu giấy tờ, rồi work safe, rồi nhân công này kia đó. Thành ra tụi này viết cái phần mềm về vấn đề về farm management. Là tôi bắt đầu viết software. Nhưng mà khi viết thì thiếu cái này thiếu kia, thì bắt đầu mua từ từ, rồi mua packing set, rồi mua ngày mua lớn thêm, không hay. Cái từ từ mình mê, đam mê vô luôn.
Từ những ngày ở Mỹ là học về máy móc, cơ khí này nọ, xong rồi sau đó là làm về software, rồi từ software về giáo dục, rồi lại chuyển qua là software quản lý về trang trại, nông trại, xong rồi từ từ rồi chuyển qua luôn thành quản lý trang trại luôn, mua trang trại rồi quản lý trang trại luôn.
Bây giờ là tới 9 miếng vườn rồi.
Dạ, 9
nhưng mà thì
vậy thì làm sao anh có thể quản lý được
vẫn xong, phần mềm vẫn xong, vẫn thành công.
Nhưng mà anh làm sao có thể quản lý được đến 9 cái miếng vườn như vậy ạ?
Tại đam mê quá, ai cũng cười tụi này hết trơn nè, tối ngày trong vườn không à. Trong khi người ta thì đi ra ngoài tụi này nửa đêm 2-3 giờ sáng, còn vẫn chơi trong vườn coi sâu, coi cây. Mà cả hai vợ chồng luôn, chỉ mỗi lần đi xịt thuốc hai chồng ngồi trước máy cày, hai người ngồi hai ghế để coi sâu nữa, đem đậu xe đi coi sâu hay là đi coi bông. Rồi cứ cũng là cái thú mình.
Vậy thì anh bắt đầu chuyển đến Úc sống hoàn toàn là từ khi nào ạ?
Từ khoảng 4 năm nay à. Bốn năm rưỡi nay. Tại từ lúc mà mua cái Pine Creek Plantation đó. Thì tự nhiên vô cái vườn mình mới mua một cái plantation ở dưới Lake Bennett. Cái một người quen nói cái vườn này đẹp lắm, đi lên đây coi. Nó hết tiền rồi, nhưng mà khi đến đây rồi thì tự nhiên cảm thấy thích quá. Thì nó tôi về đi vườn giống cái nhà tôi quá, tôi thích. Thành ra mua thêm cái trang trại đó.
Mua thêm cái trang trại đó xong là quyết định là chuyển qua Úc ở hẳn luôn.
Qua ở luôn. Chứ một phần là con nó lớn hết rồi, thành ra ở đây luôn.
Nhưng mà các con của anh là hiện giờ ở Úc hay là ở Mỹ ạ?
Ở con thì ở Mỹ. Có ba gái một trai. Thì gái lớn nó 35 tuổi rồi. Thì mỗi đứa nó có sự nghiệp riêng hết. Có thằng trai thì nó run cái công ty của Mỹ. Nhưng mà mấy cô sợ tôi làm quá có tai nạn, thành ra mỗi một tháng thì bắt con trai chị qua đây vài tuần.
Là bây giờ chủ ý là chỉ có hai vợ chồng anh là trông coi các trang trại của mình.
Hai chồng coi bên này. Rồi thằng trai thì nó tiếp về ở bên Mỹ, nhưng mà nó tiếp về về marketing cho công ty này kia, về website, về khách hàng nước ngoài, marketing qua Âu Châu này kia thì nó lo hết.
Có thể xem là lúc khi mà anh đến Northern Territory xong rồi mua những cái trang trại và chuyển sang cái nghề nông gia, thì có thể xem đây là một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh không ạ?
Rất là lớn. Sự thay đổi mình, nhưng mà nhờ là mình đam mê, mình không biết thôi. Cũng qua nhiều những khó khăn với tài chính, tại vì rồi luật lệ những cái nó cũng rất là nhiều. Tại khi mình mua những cái trang trại cuối cùng này là mất gần 6 tháng mới là giấy tờ xong, là tại vì cái người nước ngoài vô đầu tư bên đây là đòi đủ thứ giấy tờ, thủ tục, rồi luật lệ này kia thay đổi, mình không gành. Nhưng mà từ từ thì mình cũng quen. Nhưng mà lúc đầu thì cũng gian nan thời gian, kinh như là lúc vừa qua đây đó.
Được biết cái công ty mà Pine Creek Mango Plantation của anh là một trong những cái nhà sản xuất trái cây lớn nhất ở Northern Territory, thì anh Nguyên có cái dự định là mở rộng thị trường như thế nào ạ?
Thật ra đó là tụi này có vũ trụ làm lớn hơn nhiều lắm. Nhưng mà tại vì nước Úc này chưa có thị trường. Tại vì thị trường của Úc, thí dụ như Northern Territory muốn gửi xoài đi Âu Châu đi, là phải chuyển xuống Sydney, rồi Sydney mới đi qua Âu Châu, có đường xa quá. Còn mình chưa có cái wide body jet để máy bay mà như 747 này kia đang chở trực tiếp đi qua những nước khác. Rồi cái vấn đề về protocol, về vấn đề mà quarantine của nước này, của nước kia mình chưa có. Ví dụ như đi qua China thì nó cần VST.
Yeah.
Đi qua Mỹ thì bắt cần radiation. Thành ra những cái đó là những cái trở ngại. Chứ thật ra đó thì tụi này dự trù làm lớn hơn.
Yeah.
Dự trù tính là roll chỉ khoảng 100 ngoài ngàn cây để mình cung cấp thị trường thế giới.
Yeah.
À, nhưng mà chưa đến lúc thì mình ngồi chờ. Rồi cũng yeah. trồng thêm một năm, 10.000 cây thêm từ từ vậy thôi.
Yeah. Đang là mùa xoài đúng không anh?
À, đang mùa thu hoạch.
Dạ, tại vì thấy xoài tràn ngập khắp các chợ Việt Nam ở đây ạ.
Ở tụi này thì supply Woolworth direct, thành ra tụi này thì thường thường đông thấy xoài tụi này trong Woolworth.
Dạ, được biết anh Nguyên là một trong những cái ứng cử viên của giải thưởng Ethnic Business Award, là một trong những cái giải thưởng kinh doanh lâu đời nhất của nước Úc. Thì anh có cái suy nghĩ gì về khi mà mình là một trong những ứng cử viên vòng cuối của cái giải thưởng này ạ, vòng chung kết đấy ạ?
Rất là exciting và cũng nervous luôn, tại vì mình không có biết là không biết là nào giờ tụi này chưa có được cái giải gì hết. Nhưng mà điều cũng nghĩ là chắc khó lắm, không thể nào, nhưng mà cũng hơi nervous chuyện đề đó. Bao nhiêu nông gia đây, bao nhiêu người làm ăn thành công đây, thành ra mình chỉ là một hạt cát thôi vậy thôi.
Yeah.
Nhưng mà điều cũng rất là hãnh diện cho người mình, cho cái cộng đồng của người mình ở đây.
Nhìn lại cái cuộc đời của anh từ lúc mà rời khỏi Việt Nam đến Mỹ tị nạn, rồi trải qua những cái thăng trầm của cuộc sống, lại có một cái bước chuyển là khi đến Úc rồi mua trang trại thành nông gia, thì anh có những cái suy nghĩ gì về cái cuộc đời của mình?
Khó nói, tại mình thật ra mình không, nhiều khi đi nhìn tới mình không có, cũng không nhìn lại, nhưng mà nói chung thì mình sở thích. Mình thích mình làm, nhưng mà ở đây thì rất là thời tiết, cuộc sống nó cũng giống như Việt Nam.
Yeah.
Nó cũng mát mẻ, thứ tự do, rộng rãi.
Yeah.
Rồi người ở đây thì thật ra người ở NT đây rất là friendly.
Yeah.
Cả chính phủ và government này nó rất là friendly.
Mm.
Là mình bất cứ chuyện gì mình muốn cần, từ Bộ Nông nghiệp cho đến NT Government Support hay là Australia, tất cả đều rất là friendly, không có là thật nói là chưa có chỗ nào mà mình làm ăn mà có sự support của chính phủ bằng ở đây.
Xem như là đây là ngôi nhà thứ hai của anh đúng không ạ?
Đúng rồi, đúng rồi. Đây là đây, tuần này đâu nghỉ bao giờ mà retire đâu.
Dạ.
Nghĩ về cái trang trại mà cái mình retire là mình chọn được cái thời gian mình đi làm giờ nào mình về giờ nào làm.
Dạ.
Muốn đi
dạ.
chơi thì chơi, muốn làm thì làm. Đó dạ. là retire.
Dạ. Hy vọng là anh Quách Nguyên sẽ đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống retire của mình cùng với lại trang trại của mình, cũng như là hy vọng là sẽ đạt kết quả tốt trong cái buổi mà công bố giải thưởng Ethnic Business Award vào tuần tới. Cảm ơn anh Quách Nguyên rất là nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình.
Cảm ơn rất nhiều.
Dạ.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.